là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đề cập về hiện tượng thần tượng lệch chuẩn trong giới trẻ hiện nay, nguyên nhân, giải pháp để ngăn chặn sự lệch chuẩn này. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị, từ sáng ngày 8 tháng 4, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân trên địa bàn huyện Lục Yên và Văn Yên. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận dông lốc xảy ra vừa qua đã làm 120 ngôi nhà ở huyện trên địa bàn Lục Yên và Văn Yên bị hư hỏng, 116 nhà bị tốc mái, Lục Yên có 96 nhà, Văn Yên 20 nhà. Về nông nghiệp, 200 hectare ngô và 200 hectare cây lâm nghiệp ở Lục Yên bị gãy đổ, ước tổng thiệt hại khoảng 7,3 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã xuống kiểm tra chỉ đạo các xã, tập trung huy động lực lượng tại chỗ, giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại. Huyện Văn Yên trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn 15 triệu đồng. Hiện các huyện đang chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì lịch trực, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có tình huống xảy ra.
Năm 2019, huyện Trạm Tấu phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 23.230 tấn, tăng 1.000 tấn so với kế hoạch. Để đạt mục tiêu đề ra ngay từ đầu vụ, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã thị trấn phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tới từng thôn bản, vận động nhân dân gieo trồng tối đa diện tích. Theo đó, riêng vụ lúa xuân, toàn huyện gieo cấy được gần 1.520 hectare lúa và gần 2.400 hectare ngô xuân theo kế hoạch. Các địa phương đang tích cực chỉ đạo nhân dân thăm đồng, tu sửa các công trình thủy lợi, đảm bảo nguồn nước, sử dụng các nguồn phân bón thích hợp và kịp thời xử lý các loại sâu bệnh hại trên cây trồng.
Hội khuyến học phường Nam Cường, thành phố Yên Bái vừa tổ chức đại hội đại biểu khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Hội khuyến học thành phố Yên Bái lựa chọn đại hội điểm cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã triển khai các hoạt động thiết thực. Đến nay, toàn phường có 1.062 hội viên hội khuyến học sinh hoạt tại 8 chi hội, tăng 318 hội viên so với nhiệm kỳ trước. Phong trào xây dựng xã hội học tập đã được hội triển khai tới tất cả các chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học phường đã khen thưởng cho 1.064 học sinh khá giỏi với số tiền trên 50 triệu đồng, hỗ trợ đồ dùng học tập cho 47 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 5 triệu đồng, tặng quà cho 65 học sinh đỗ đại học hệ chính quy công lập với số tiền 32,5 triệu đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ tới, Hội khuyến học phường Nam Cường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu kết nạp thêm từ 100 đến 120 hội viên mới, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng cộng đồng học tập cấp xã.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nắn chỉnh cột sống bằng nẹp vít cho bệnh nhân Hoàng Văn Khóa, 47 tuổi tại thôn Pompan, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Đây là kỹ thuật mới được áp dụng để cứu chữa người bệnh. Bệnh nhân Khóa nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng thắt lưng, lan xuống mặt sau đùi, cẳng chân phải, đi lại rất khó khăn. Khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị hội chứng cột sống và hội chứng chèn ép rễ. Chụp X-quang thường quy có hình ảnh trượt thân đốt sống, độ 2 kèm thoái hóa các đốt sống thắt lưng. Sau khi thăm khám, bệnh nhân được chuẩn đoán trượt thôn sống thắt lưng và được chỉ định phẫu thuật. Các bác sĩ tiến hành kỹ thuật phẫu thuật và đã thành công.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, một thanh niên từng vào tù ra tội như Ngô Bá Khá với biệt danh là Khá Bảnh, sinh năm 1993, quê ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lại trở thành một hiện tượng gây xôn xao cộng đồng mạng. Chỉ với các video gây sốc như đốt xe, dàn hàng ngang trên đường cao tốc, chụp ảnh, đòi nợ thuê, Khá Bảnh đã thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhân vật này cũng đã được một bộ phận giới trẻ tung hô như một người nổi tiếng. Thị hiếu thần tượng lệch chuẩn ấy vô hình chung đã cổ suý cho những hành động sai trái, những hành vi tiêu cực, phản cảm, thậm chí là vi phạm pháp luật. Đây thực sự là một hiện tượng đáng báo động. Vậy làm thế nào để định hướng cho giới trẻ cách nhìn đúng đắn và cư xử có văn hóa trên mạng xã hội? Đây là nội dung chính được chúng tôi đề cập ngay sau đây. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Là một thanh niên giang hồ, mới chỉ học hết lớp 7, hay đánh nhau nên phải đi trại giáo dưỡng từ năm 17 tuổi, sau đó tiếp tục vào tù vì tội đánh người gây thương tích. Thế nhưng kênh YouTube của Khá Bảnh đã thu hút sự quan tâm của gần 2 triệu lượt người, còn trang Facebook cá nhân của Khá Bảnh có hơn 600.000 người theo dõi, vượt xa hơn cả các ngôi sao nghệ sĩ mới nổi. Nói đến Khá Bảnh thì ngay cả một học sinh tiểu học cũng có thể trả lời vanh vách, một học sinh cho biết.
Em có biết đến nhân vật Khá Bảnh không?
Có, vì Khá Bảnh có một màn quẩy rất là sôi động.
Vì sao em lại biết đến nhân vật này nhỉ?
Qua YouTube ạ.
Hầu hết các video do Khá Bảnh dàn dựng đều mang tính chất giang hồ, chủ yếu là các hoạt động ăn chơi, đòi nợ thuê. Thế nhưng mỗi khi Khá Bảnh đăng tải ảnh hay đưa một hoạt động nào đó của mình lên Facebook thì nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng nghìn bình luận, like và chia sẻ. Đơn cử như hồi cuối tháng 3 vừa qua, Khá Bảnh cùng một nhóm thanh niên dàn hàng trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chụp hình gây cản trở giao thông. Ngay sau đó, bức ảnh này nhận trên 10.000 bình luận, gần 6.000 lượt chia sẻ. Hay đoạn clip Khá Bảnh dùng gậy sắt đập nát chiếc xe tay ga, sau đó dùng xăng đốt xe cũng như vậy. Gần đây nhất, Khá Bảnh còn cho ra mắt phim ngắn kể về những câu chuyện trong giới giang hồ. Dù nội dung chứa không ít cảnh bạo lực với lời lẽ thô tục, nhưng vẫn thu hút hơn 25 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn ra mắt và lọt vào bảng xếp hạng những video được xem nhiều nhất trên YouTube. Điều đó cho thấy việc Khá Bảnh cố tình gây sự chú ý bởi những hành động ngông cuồng, tự do, phá luật, đem đến sự tò mò, thích thú cho một bộ phận giới trẻ. Anh Doãn Quang Tuấn, một phụ huynh học sinh bày tỏ.
Các cháu bây giờ có nhiều nguồn thông tin trên Facebook, rồi trên báo học tập theo những cái đối tượng như các anh như Khá Bảnh hay anh gì đấy. Đấy, những cái đấy lên, tuy rằng trước mắt thì nó không ngấm một người, nhưng mà tương lai rồi trong tiềm thức đấy lúc nào nó ngấm một người nó sẽ gây ra hậu quả rất tai hại.
Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Huyền, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái chia sẻ.
Thời gian gần đây thì cái việc mà giới trẻ ngưỡng mộ thần tượng những cá nhân mà có cái quá khứ cũng như là thành tích mà chúng ta có thể gọi là bất hảo ấy, hoặc là cái nhân cách nó không chuẩn mực, thì đấy là một cái vấn đề mà đáng lo ngại. Bởi vì chính từ cái việc yêu mến thì nó sẽ mong muốn là hướng đến cái mô hình nhân cách đó, và điều đấy thì đi ngược lại với lại cái mục tiêu của giáo dục nhân cách của chúng ta.
Dù hiện nay trên trang Facebook và kênh YouTube của Ngô Khá Bảnh đã bị các cơ quan chức năng khóa, nhưng những hình ảnh bạo lực vẫn tràn lan trên mạng và được giới trẻ đón nhận mỗi ngày. Sự tác động của những hình tượng xấu đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lệch chuẩn trong giới trẻ. Với nhiều việc làm trái pháp luật, thiếu văn hóa, Khá Bảnh, tức Ngô Khá Bảnh, thần tượng lệch chuẩn của một bộ phận dân mạng, đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt hôm 4 tháng 4 vừa qua với các tội danh liên quan đến đánh bạc và sử dụng ma túy. Trong khi dư luận cả nước đang lên án gay gắt về việc nhân vật giang hồ này có thể dễ dàng kiếm vài trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ lượng người theo dõi khủng trên YouTube cũng như những video không giống ai trên mạng xã hội, thì một bộ phận giới trẻ lại tung hô và coi Khá Bảnh như thần tượng của mình. Đáng lo ngại hơn, mới đây trên trang mạng xã hội có đăng tải hình ảnh của không ít học sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái có tiếp xúc chụp ảnh với Khá Bảnh tại nhà hàng Duyên Quý thành phố Yên Bái. Thực hư vấn đề này như thế nào, phóng viên Thu Hiền đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa ông, là trong cái thời gian qua thì trên mạng xã hội có đăng tải một số clip của học sinh của thành phố Yên Bái cũng có tiếp xúc chụp ảnh với thần tượng là Khá Bảnh. Vậy thì xin với vai trò là đơn vị quản lý nhà nước, ông có cái nhận xét về vấn đề này như nào và có cái biện pháp xử lý như nào?
Một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội thì có đăng tải một số học sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái có tiếp xúc và chụp ảnh với Ngô Bá Khá, tức là Khá Bảnh. Thì sau khi xem xét và trao đổi làm việc với các cơ quan chức năng và các đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, thì ngày 14 tháng 3 năm 2019, Khá Bảnh lên dự đám cưới của nhà người quen tại nhà hàng Duyên Quý, thành phố Yên Bái. Vào cái thời điểm đấy thì cũng là cái thời điểm tan trường. Do vậy là có một số học sinh trên địa bàn thành phố hiếu kỳ đi qua, thấy sự có mặt của Khá Bảnh nên đã tiếp xúc và chụp ảnh cùng với Khá Bảnh tại nhà hàng Duyên Quý. Và Sở Giáo dục Đào tạo thì đã chỉ đạo Phòng Giáo dục thành phố, các cái đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức cái tuyên truyền, phân tích rõ những cái hành vi sai trái và lệch lạc của Khá Bảnh để mà kịp thời làm cái công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh ở các cái đơn vị trường học. Và cái hình thức thì được tổ chức vào cái buổi chào cờ đầu tuần và cái tiết sinh hoạt lớp.
Thưa ông, là để mà tăng cường cái công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh thì trong cái thời gian tới thì ngành giáo dục đào tạo sẽ có những cái giải pháp gì để mà tuyên truyền cũng như giáo dục cho các em có cái lối sống lành mạnh và xây dựng cái môi trường sư phạm nó tốt hơn?
Trong thời gian tới đây thì cùng với cái hệ thống các cái văn bản chỉ đạo thì ngày 3 tháng 4 thì Giám đốc Sở Đào tạo đã ban hành một cái văn bản để chỉ đạo về cái việc nâng cao đạo đức nhà giáo, phòng chống bạo lực học đường và phòng chống các cái hành vi xâm hại. Thì trong thời gian tới thì Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai cái thực hiện cái phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tập trung chỉ đạo triển khai đẩy mạnh cái phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tất cả các cái đơn vị cơ sở trường học, tăng cường công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức và lối sống cho học sinh sinh viên, tạo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện và phòng chống bạo lực học đường, đồng thời tổ chức tốt các cái hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học, công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hành vi, giáo dục chuẩn mực đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống, các cái giá trị sống đúng đắn cho học sinh, để giúp học sinh có nhận thức đúng, biết lên án và tẩy chay mạnh mẽ những hành vi, những biểu hiện trái thuần phong mỹ tục, trái đạo đức và vi phạm pháp luật.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có khá bảnh và một bộ phận khác vừa xuất hiện cũng thu hút một bộ phận giới trẻ hiếu kỳ tung hô, đó là Dương Minh Tuyền với biệt danh Thánh Chửi, cũng ở tỉnh Bắc Ninh. Trong một video gần đây, sự xuất hiện của Dương Minh Tuyền tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nơi xảy ra sự việc nữ sinh lớp 9 bị 5 bạn học bạo hành để ủng hộ hơn 10 triệu đồng cho gia đình nữ sinh này, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhiều người dân nơi đây, đặc biệt là các bạn trẻ. Trước đây, nhân vật này cũng nổi lên như một hiện tượng giang hồ trên YouTube bằng việc liên tục đăng tải hàng loạt video chửi bới, đe dọa, đã thu hút hàng triệu người theo dõi. Sau khi đi tù 32 tháng vì gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản, Dương Minh Tuyền tiếp tục đánh bóng tên tuổi bằng những phát ngôn hành động gây sốc. Ngoài ra, gần đây cộng đồng mạng còn xuất hiện nhiều cái tên được cho là số má trong giới giang hồ như Phú Lê, Ngân Trọc, Huấn Hoa Hồng. Mô típ chung của các nhân vật này vẫn là live stream cởi trần, khoe hình xăm, ăn chơi trác táng, chửi bậy, thách thức, cầm vũ khí đòi thanh toán đối thủ. Tất cả đều được công khai đăng tải tràn ngập trên mạng và cũng có đến hàng nghìn fan hâm mộ. Vì đâu mà những video mang nội dung phản cảm, nhảm nhí, thậm chí là vi phạm đạo đức xã hội lại dễ dàng được nhiều bạn trẻ chấp nhận đến vậy? Phải làm gì để giúp giới trẻ có cái nhìn đúng đắn hơn? Phóng viên thời sự đã ghi nhận các ý kiến sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Để định hướng được cho giới trẻ thì chúng ta cần phải có một cái sự phối kết hợp đồng bộ. Và sự phối kết hợp đồng bộ này thì có lẽ phải có sự phối kết hợp từ gia đình, từ phía nhà trường và về thế xã hội. Về gia đình thì trước hết đấy là những người bố, người mẹ, những người làm cha, làm mẹ. Chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến trẻ và như một người bạn của trẻ. Những người bạn của trẻ này chúng ta sẽ cùng con vượt qua những khó khăn, những trở ngại và để cùng con vượt qua những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Cái điều thứ hai của những người làm cha làm mẹ trong gia đình, đấy là chúng ta cần có một sự định hướng cho trẻ. Cái sự định hướng này là sự định hướng về mặt chuẩn mực đạo đức trong gia đình, chuẩn mực của xã hội, để giúp cho trẻ có được một cái nhìn nhận một cách đúng đắn về thần tượng và về những chuẩn mực trong xã hội mà trẻ sẽ phải hướng đến mà theo, vươn theo và thực hiện nó. Và cái thứ ba nữa đấy là ở trong gia đình thì những người làm cha làm mẹ thì có lẽ là chúng ta cũng nên là những cái tấm gương cho trẻ. Những cái tấm gương này thì những người làm cha làm mẹ, chính bản thân chúng ta có thể là những thần tượng, hoặc là chúng ta sẽ luôn là những người lắng nghe, kề vai sát cánh bên trẻ để cho trẻ có thể bộc bạch những tâm tư, nguyện vọng, những chia sẻ của mình. Đấy, và cái thứ tư nữa đấy là trong gia đình thì chúng ta cũng sẽ nên tạo cho trẻ nhiều hoạt động, tham gia nhiều hoạt động. Bởi lẽ là khi trẻ được tham gia vào các hoạt động khác nhau, đặc biệt là trong việc rèn kỹ năng, thì sẽ giúp cho trẻ có được một cái sự tự tin trong cuộc sống, giúp các em tránh khỏi được những cái cám dỗ, những cái hấp dẫn ở bề ngoài các nhà chức năng. Thì chúng ta cần phải có một cái sự kiểm soát, một sự kiểm duyệt một cách chặt chẽ để nhằm là hạn chế một số các cái tin bài hay một số các cái hình ảnh tiêu cực sẽ có thể gây những ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển về tâm lý và nhân cách cho trẻ.
Các trang mạng xã hội thì bao giờ cũng có mặt tích cực, mặt tiêu cực. cái trang mạng xã hội thì không phải là chỉ hấp dẫn nguyên là đối tượng học sinh, trẻ nhỏ mà còn hấp dẫn được cả với người lớn. Vì ở trong các trang mạng xã hội thì người ta thường tìm thấy được rất nhiều điều. Nếu như mang tính lợi ích thì có cái lượng kiến thức rất là khổng lồ. Nhưng cái mặt trái của nó thì nó cũng làm cho con người nhìn thấy những cái tiêu cực và những cái hiện tượng xã hội mà từ trước nay không có mạng xã hội thì người ta không biết đến. Chính vì thế cho nên là khi mà ở phát hiện trên mạng xã hội có những nhân vật mà có nhiều lượng người theo dõi, đặc biệt là đối tượng học sinh, thì là chúng tôi cũng có những cái để mà định hướng cho các con và cũng chỉ rõ cho các con là những cái nhân vật đấy như thế nào. Bình thường thì trước đây thì bạn thấy là trong những cái buổi chào cờ thì thường là chỉ là nhận xét của cái tuần học vừa rồi, rồi sau đó là có kế hoạch tuần học sắp tới. Nhưng riêng tại trường Lê Hồng Phong thì trong cái buổi chào cờ thì chúng tôi đã có cái kế hoạch là phân công cho các giáo viên là mỗi giáo viên sẽ có một bài nói chuyện về định hướng về tâm lý, tình cảm hay học tập với học sinh hàng tuần. Còn riêng với hiệu trưởng thì nói chuyện theo tháng tất cả các chủ đề. Tôi nói ví dụ như là trường hợp mà khá bảnh chẳng hạn thì bản thân tôi cũng đã nắm được nó như thế nào, và tôi có bài nói chuyện về nhân vật đó là người ra sao, và các con cần phải xác định là chơi mạng xã hội như thế nào và bày tỏ cái tình cảm đối với những người ra sao, để cho thấy rằng là các con hướng tới cái sự tích cực, những cái mặt tốt của xã hội, chứ không phải là cổ suý cho những cái hành vi mà nó đi ngược lại với truyền thống của dân tộc.
Để kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên, để tránh cho thanh niên có những cái tư tưởng cũng như cái nhận định lệch lạc trong thanh niên, thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung vào một số cái giải pháp. Thứ nhất là đẩy mạnh hoạt động nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên thông qua hoạt động của tổ tư vấn, thông qua hoạt động của tổ nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập, để kịp thời nắm bắt, định hướng những thông tin, những quan điểm lệch lạc trong đoàn viên thanh niên. Thứ hai là chúng tôi triển khai cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên các trang fanpage chính thống của các cấp bộ đoàn. Thứ ba là chúng tôi cũng tập trung vào việc đẩy mạnh các hoạt động, tạo cái điều kiện môi trường như là cái sân chơi cho thanh thiếu niên thông qua các hoạt động như chúng tôi tổ chức các hoạt động ngày hội thanh niên, ngày hội đoàn viên, hay là các hoạt động tổ chức các diễn đàn, rồi các công trình phần việc thanh niên. Và thông qua những cái hoạt động như vậy thì tạo lên một cái kênh để các bạn có dịp để chia sẻ những cái thông tin, thậm chí là những quan điểm về những cái vấn đề mà xã hội đang quan tâm.
Em mong muốn là các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để kiểm soát các trang mạng tốt hơn, và gia đình bố mẹ thì cũng nên cập nhật thông tin ở trên báo để có thể có biện pháp quản lý đối với các hành vi của con mình ạ.
Thưa quý vị và các bạn, một hiện tượng lệch chuẩn thực sự đáng báo động, các bậc phụ huynh và toàn xã hội lo ngại. Làm gì để con em chúng ta không bị ảnh hưởng giữa thời buổi 4.0 với nhiều giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống có nguy cơ bị đảo lộn này? Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận một cách nghiêm túc, tương tác với con em mình nhiều hơn để nuôi dưỡng những mối quan hệ thật, những con người thật. Ở cái tuổi tò mò, thích tìm kiếm điều mới lạ, người lớn hãy dành thời gian nhiều hơn để hiểu trẻ, định hướng cho trẻ không chạy theo những thị hiếu, sở thích tầm thường, có cách hành xử đúng đắn để kháng với những virus độc hại, bởi cạm bẫy từ không gian ảo nhưng hệ lụy lại là thật, sẵn sàng hủy hoại cuộc đời của con người bất cứ lúc nào nếu không có cách hành xử đúng. Vì vậy đã đến lúc rất cần có những giải pháp căn cơ, dài hơi và sự hành động đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn đội, nhà trường, gia đình và cả xã hội vào cuộc để ngăn chặn sự lệch chuẩn văn hóa trong giới trẻ.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Báo động thị hiếu thần tượng lệch chuẩn trong giới trẻ do phóng viên Đoàn Mến, Thu Hiền, Mạnh Tuấn thực hiện.
Chiều nhiều hơi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chung mang thêm áo mới, mà gặp lại chung vẫn như xưa. Kính chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên mất quyền. trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại muốn quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thênh thang bạn thân kéo nhau về bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng kỹ thuật thông tin, khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định được vai trò quan trọng đó, những năm qua, Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin, khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã tích cực nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, triển khai nhiều đề tài dự án khoa học vào sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.
Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng với Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ từ tháng 7 năm 2018. Mặc dù sau khi sáp nhập còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên, Trung tâm đã triển khai tốt các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ông Trần Ngọc Thư, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm cho biết.
Thì nhìn chung thì quá trình hợp nhất là bước đầu thì cũng còn một số những cái khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất cho cái đơn vị hợp nhất lại cũng có số lượng đông người. Thì tuy nhiên thì được sự giúp đỡ của tỉnh, của sở khoa học công nghệ thì và cái công tác tuyên truyền của lãnh đạo sở làm tốt, nên do vậy thì cái quan trọng nhất là cái nhận thức về cái tư tưởng của cán bộ cũng không dao động và cũng thấy được rằng là việc hợp nhất là thực sự là cần thiết trong theo cái thực hiện cái nghị quyết 19 của Trung ương và cái chương trình hành động của tỉnh ủy tỉnh Yên Bái. Đối với các hoạt động năm 2019 thì chúng tôi xác định là cái đầu tiên là tuyên truyền cho cán bộ trách nhiệm về cái công việc và cái trách nhiệm của cái lĩnh vực mình hoạt động. Cũng một người sẽ phải làm nhiều việc và một việc có thể sẽ nhiều người tương trợ hỗ trợ nhau để thực hiện cái nhiệm vụ tốt hơn, để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển khoa học công nghệ thời đại mới và đáp ứng kịp thời dịch vụ về lĩnh vực đo lường cho các doanh nghiệp hoạt động, không để cái quá trình hoạt động của các doanh nghiệp và người dân là bị chậm trễ hoặc là dừng, và đáp ứng được là cái cho cái hoạt động về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường là đảm bảo theo các quy định của pháp luật, không tránh thiệt hại cho người dân và người tiêu dùng. Về lĩnh vực nghiên cứu, chúng tôi cũng ứng dụng chuyển giao công nghệ thì chúng tôi cũng tập trung vào đề xuất các cái nhiệm vụ để cùng với tái cơ cấu ngành nông nghiệp với chủ trương của tỉnh thì chọn và đề xuất những cái nhiệm vụ các mô hình lớn, các cái giống mới và để tập trung sản xuất những cái mô hình thành hàng hóa, không dàn trải manh mún.
Kiểm định là một trong những hoạt động được Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái chú trọng nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận về đo lường và chất lượng, góp phần đem lại sự công bằng trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Ông Lê Đình Đức, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết thêm.
Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái duy trì thường xuyên cái hoạt động kiểm định phương tiện đo và kiểm định đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Thông qua cái kế hoạch kiểm tra, kiểm định phương tiện đo đã được xây dựng chi tiết và cụ thể theo từng quý, tháng và năm, thì chúng tôi tập trung vào những cái phương tiện đo được sử dụng trong những cái lĩnh vực nó ảnh hưởng nhiều đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng.
Để công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày càng hiệu quả, Trung tâm tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đồng thời áp dụng hệ đo lường thống nhất và chính xác, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức cá nhân trong các giao dịch kinh tế dân sự, đồng thời đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. Chị Phạm Thị Nga, chủ cơ sở kinh doanh vàng, tổ 11 thị trấn Yên Bình cho biết.
Cửa hàng vàng bạc Hàng Sen của chúng tôi đã đi vào hoạt động được 18 năm. Đối với chúng tôi, chữ tín dành cho người tiêu dùng là quý hơn vàng. Quan trọng nhất là nên chấp hành các quy định của nhà nước, trang bị máy móc luôn hiện đại, đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng vàng cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Đối với trung tâm thì thường xuyên kiểm tra định kỳ về cân vàng. Chúng tôi cảm thấy đấy là một điều rất cần thiết và luôn sẵn lòng ủng hộ các quý cơ quan. Kết quả của cơ quan kiểm định giúp người tiêu dùng luôn tin tưởng hơn đối với khách hàng và với cửa hàng.
Cùng với công tác kiểm định, đo lường chất lượng, hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được trung tâm chú trọng. Dự án thử nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cây sơn tra bằng phương pháp ghép cành được trung tâm triển khai trên địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải là một ví dụ. Xuất phát từ việc sản xuất giống cây sơn tra theo phương pháp gieo hạt và ươm trong bầu đất của bà con còn nhiều hạn chế, làm cây chậm phát triển, lâu cho ra quả, cây nhanh cỗi, cán bộ trung tâm đã nghiên cứu và thử nghiệm kỹ thuật nhân giống sơn tra bằng phương pháp ghép cành. Theo đó, các kỹ sư đã lựa chọn gốc ghép là cây được gieo bằng hạt, sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh, ghép với cành lấy từ những cây sơn tra trội đã được tuyển chọn. Anh Nguyễn Thành Hưng, kỹ sư trung tâm cho biết.
Cây sơn tra ghép cành so với lại cái cây hạt thì nó có những cái đặc điểm vượt trội. Thứ nhất là nó cái cành ghép của cái cây ghép cây sơn tra là nó đã được tuyển chọn từ cây trội. Chính vì vậy nó giữ nguyên được cái những cái tính ưu điểm, tính tốt của cái cây trội. Cái thứ hai nữa là cây ghép so với cây hạt là nó rút ngắn được cái thời gian ra quả. Đối với cây hạt thì bà con trồng sẽ mất từ 7 đến 10 năm thì chúng ta mới có thời gian, mới đủ thời gian để ra quả. Nhưng mà đối với cây ghép nó chỉ từ 3 đến 6 năm. Như vậy là chúng ta đã rút ngắn được cái thời gian kiến thiết cơ bản, giảm cái công sức để chăm sóc trong cái thời gian ra quả.
Sau khi hoàn thiện phương pháp, trung tâm đã tiến hành thử nghiệm, đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân. Nhờ vậy, việc phát triển cây sơn tra ghép tại các xã của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng phát triển tốt. Bà Phàng Thị So, bản Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Tôi thấy khi đem cây sơn tra ghép về trồng thì thấy cây mọc nhanh lắm, không bị sâu bệnh, lá lúc nào cũng xanh tốt, tỷ lệ cây sống đạt cao hơn hẳn so với cây được gieo trồng bằng hạt như trước kia. Gia đình tôi trồng năm ngoái, thấy cây lớn nhanh, chắc nó sẽ cho quả nhanh hơn, chất lượng quả thì chắc tốt hơn rồi. Gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng loại cây sơn tra ghép này.
Hầu hết các đề tài dự án khoa học do trung tâm triển khai đều tập trung hỗ trợ trực tiếp nông dân về giống mới, vật tư, đặc biệt về kỹ năng canh tác. Qua đó, người dân đã từng bước tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giá trị sản phẩm, hàng hóa đã được nâng lên, góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Như đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống từ cây đầu dòng và phát triển giống bưởi Đại Minh, Quýt Sen, đề tài đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh, quả cầu xanh đối với cây cam tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đi đôi với việc triển khai các đề tài dự án khoa học, trung tâm còn đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, thử nghiệm trồng những giống cây mới tại các trại thử nghiệm như dưa lưới kim cô nương, nhân giống các loại lan rừng trong phòng thí nghiệm, lan hồ điệp. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, trung tâm còn nuôi trồng các loại giống nấm có năng suất chất lượng cao. Có thể thấy, việc ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực đã và đang thay đổi nhận thức của người dân trong việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mới, sản xuất theo hướng hàng hóa. Đây là tiền đề để năm 2019 và những năm tiếp theo, Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ sẽ đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, xây dựng và nhân rộng các đề tài dự án có hiệu quả để nâng cao giá trị trong sản xuất và góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.